nói cho quý vị nghe, nghĩa là tứ thánh quả đó quý vị nhớ không? Như vậy cái sự tôn kính pháp là chúng ta phải pháp học, chúng ta phải pháp hành, chúng ta phải gán cho tới cái pháp thánh đó, ha, gán. Ba pháp kể trên đó có quả báo khác nhau. Ba cái pháp kể ở trên đó là có cái pháp học, cái pháp hành, cái pháp thánh đó là có cái quả báo khác nhau đó. Pháp học làm cho người thông minh hiểu rõ chân lý để hành đúng theo chánh đạo. Pháp học là làm cho cái người thông minh hiểu rõ cái chân lý đó để hành cho theo đúng cái chánh đạo của Phật. Thấy không? Đừng có hành sai. Pháp hành làm cho con người thấy rõ các pháp là vô thường, khổ não, vô ngã. Đó, cái pháp kia tới thì cái pháp thứ hai, pháp hành đó thì làm cho con người thấy rõ các pháp là vô thường, là nó không thường trụ, nó phải nghĩa là tâm diệt, nó phải biến đổi, nó là khổ, nó là không phải của ta, vô ngã không phải của ta. Chừng đó thì cái trí tuệ phát sanh diệt tận phiền não, đắc được đạo quả niết bàn. Khi mà chúng ta hiểu được cái vô thường, khổ não, vô ngã thì chúng ta mới diệt được cái phiền não, mới đắc được đạo quả niết bàn. Người đã đắc đạo quả niết bàn giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi cũng do nơi tôn kính pháp. Vì chúng ta tôn kính pháp, chúng ta mới đạt được đạo quả, mới giải thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi đó. Trong cái trường hợp này, nghĩa của tôn kính là thực hành theo pháp. Cái ý nghĩa của sự tôn kính là quý vị phải thực hành theo cái pháp, chứ không phải học cho biết thôi. Vì vậy pháp học chưa đủ, phải pháp hành, phải thực hành. Nói về cái sự tôn kính ở trong pháp đó, có một cái sự tích. Cái sự tích này hay lắm, nghe thì dễ lắm mà quý vị chắc với tôi thì chắc cũng làm không được, cả tôi luôn. Có một ông trưởng giả đó, ông giàu có lắm, ông thường đi nghe pháp, nghe các vị trí thức, nghe các vị thầy sư giảng pháp. Ông chỗ nào mà có giảng pháp là ông đi ông nghe, mà ông nghe ông chăm chú, ông không có nghĩ tới cái chuyện khác. Mà nhà ông giàu lắm, trưởng giả lắm. Cái bữa đó tụi em cướp nó lại, nó dây cái nhà ổng. Hồi xưa thì nhà ở thôn quê thì cũng nhà giàu, có hàng rào, có này kia, cẩn thận lắm. Tụi em cướp nó lại, nó dây. Thì trong nhà cũng có gia đình, có người ở là đông. Thì có cái người ở đó chạy đi, cái biết ổng đi nghe pháp cái chỗ đó, chạy lại chỗ ổng nghe pháp đó. Chạy lại cái nói với ổng, nói thưa ông trưởng giả, bây giờ ở nhà mình nó bọn cút nó lại dây nhà rồi, bởi vì trưởng giả nhà giàu thì rộng lớn lắm, nhà vườn tự thì tụi gia đình nó có trốn được, anh sao nó chạy đi, nó biết ông đi ơi, nghe pháp chỗ nó chạy đi nói nó tụi bọn cút nó lại dây nhà rồi, đi về nhà coi chút đi này kia. Thế ông nói với cái người ông đi nghe pháp, nghe đó nói vậy, ông nói với người, cái người gia đình nó nói, nếu quả thật của nó là của bọn cút á thì tụi nó cứ mang đi, còn như không phải của chúng nó đó thì không thể nào nó đem đi được. Nói vậy là nó cái của ổng đó, mà nếu là của tụi cướp thì nó cứ nó lấy đi, mà nếu không phải của nó không thể lấy được đâu. Thì ổng nghe pháp, tiếp tục nghe pháp, không thèm. Rồi thế người ta tu như vậy đó là hành theo pháp. Thì gia đình nó chạy về nhà, rồi ổng nói về nhà, về nhà rồi đó sao thấy bọn cướp nó phá cửa được rồi. Hồi đó nhà giàu thì cửa sơ gào cứ kính lắm, nó phá cửa rồi, chạy trở lại, chạy lại chỗ nghe pháp. Nó nói ông trưởng giả ơi, bây giờ tụi nó phá cửa rồi, vô được cái hàng gào rồi, tránh rồi vô được cái cổng rồi, chút nữa là chắc nó dọn đồ rồi. Nói ổng vậy đó, ổng nghe pháp ổng trả lời, của ta thì ở với ta, còn của bọn cướp thì chúng nó tha hồ mang đi. Nói vậy là nói lại một cái hai nữa, của ta thì nó ở với ta, mà của bọn cướp thì nó tha hồ ở dưới đấy đi. Nghe pháp tiếp tục, người gia đình nó chạy về, chạy về nhà thấy bọn cướp nó đang giác đồ ra rồi, nó giác đồ ra rồi, giác đồ giác bạc, bọn cướp đông không giác đồ các bạn, chạy trở lại chỗ nghe pháp mà nói ông nữa. Nói bây giờ bọn cướp nó dọn đồ ra rồi, nó dọn đồ ra ngoài sân, tụi nó đồ nhiều lắm, nó đồ quý nó dọn ra để nó lấy xe cái cậu, nó chở xe bò xe ngựa vậy đó. Em tụi nó dọn ra được ngoài sân rồi đồ lạ, nói ổng vậy đó. Trở về ổng coi, kêu ông trưởng giả, ông mới nói câu thứ ba, quý vị nghe kỹ, của nào của chúng nó thì chúng nó lấy đi tự ý, của nào của ta thì nó ở với ta. Nói vậy thế nè, cái nào nó lấy được là của nó rồi đó, cái nào nó không lấy được là của tôi, nói vậy đó. Thì cái người đó chạy về tới cái nhà của ông chủ giả đó, thì thấy bọn cướp nó đựng dọn đồ, nó chất lên xe ngựa, xe bò, nó không đựng đồ đạc nhiều, cũng như là bàn đùi ghế tủ đồ quý áo quần, nó là nó chất lấy đó, chất lên xe. Cái người gia đình nó mới nói với tụi cướp nè, nói tụi cướp này nói các ông ơi, chủ nhân của này đó, cái chủ nhân của cái của cải này đó, họ không màng đến của cải này đâu, vậy các người cứ lấy tự do đi. Nói cho tụi cướp này, lấy gì lấy đi, không cần lo gì đâu, vì ta không có màng cái của này đâu. Tôi có đi nói với ổng 2-3 lần rồi, nhưng ổng nói ông cần, vậy của các ông tùy tiện mà lấy. Nói thêm vậy nữa, tụi cướp nó sợ, tôi nói vậy nó sợ, nó trở lại sợ. Nó nói ai mà trên đời không thương của cải, mà sao cái ông này mà nói của này nếu của chúng ta cứ lấy đi, tụi cướp nó nghĩ vậy đó. Cái nó nghĩ nó sợ, nó nói thôi, không biết của này không biết phải của mình không. Và ổng thản nhiên nữa là không lo lắng gì hết, còn nói là muốn lấy gì lấy đi tự ý nữa. Nó sợ quá, cái nó đem nó khiêng rồi tới vô trả lại, khiêng vô sắp đặt y như trang, rồi nó khiêng tủ bàn ở đâu vô sắp đặt trả lại hết. Nó nói để đi kiếm coi ông này ông làm gì mà ông nói vậy, lấy bậy thì ông chừng có gì nữa. Bởi vì không từng thấy đi cướp việc ai mà ta nói vậy hết trơn á, còn kêu nó khiêng đi lấy đi, muốn lấy gì lấy. Đó, cái tụi nó ngủ nhau lại tới chùa, thấy ông đương ngồi nghe các sư thuyết pháp, cái tụi nó cũng ngồi xuống sợ vì cái tai linh của các chư thiên ở đó nữa, ngồi xuống nó nghe pháp cái nó hiểu rồi, cái nó xin quy y hết. Đó, nhắc cái tích cho quý vị nghe, nó người xưa người ta tu tới vậy, người ta hành theo pháp, khi nghe pháp là nghe pháp, người ta không có màng cái chuyện khác. Mà quý vị đi nghe chỗ nghe pháp đó, chỗ nào như chỗ nấy à. Có người ta đi nghe pháp, có người tụi tôi nói chuyện nhỏ nhỏ với nhau, khề nhau nữa. Chứ đừng nói chuyện khác, khề nhau nữa. Tôi còn có từng nghe, bây giờ tôi dám nói quý vị là, quý vị biết tôi là ai, rồi tôi từng bố thí pháp mấy năm ở chùa mà, khề nhau. Bởi trong khi mà một vị giả sư thiết mà chưa tới tôi phiên dịch đó, tôi còn nghe nó một chút nó ra trời nó đừng có chút nữa nói vậy mà nghe pháp cái gì đó. Có chính tôi dám nói là vì tôi làm công chuyện đó, tôi biết được công chuyện đó, tôi mới nói những cái gì cũng từng gặp tôi ở tại các chùa như vậy. Cái thật cái dạy á, người kính trọng pháp nên thực hành theo pháp đó, mà chúng ta kính trọng pháp thì chúng ta phải thực hành theo pháp. Người thực hành đúng theo pháp mới gọi là người kính trọng pháp thật sự. Sao cũng nhân chuyển giả không kính trọng pháp, đưa nghe pháp thôi, ai làm thì làm, không cần. Để không quý vị nhớ được Phật dạy, nếu mà kính trọng pháp thì phải thực hành theo pháp, mà thực hành theo pháp, hành đúng theo pháp đó, là gọi là người thật sự kính trọng pháp. Điều thứ ba nói về tôn kính tăng, hồi nãy mình nói tôn kính thật, rồi tôn kính pháp, bây giờ nói về tôn kính tăng. Chư thiên nói bảy đều thì nhớ không? Tăng có hai hạng, thàm tăng và thánh tăng. Cái người đi tu có hai hạng. Thàm tăng là cái người đi tu thường chưa có đắc quả, chưa có được gì hết. Còn một vị thánh tăng là các người đã đắc quả rồi, đắc đạo rồi, không? Đừng quên. Tăng cũng có hai hạng, thàm tăng với thánh tăng. Tăng là các bậc ly gia các ái, thân xa mùi tục, tạm theo đạo màu, làm theo đạo màu. Tăng đó là các bậc ly gia các ái, ly gia là bỏ nhà ra đi tu, các ái là bỏ cái sự thương cả gia đình đó. Người thân xa mùi tục, cái thân này đó ở xa cái mùi tục, tục đó là nãy nói trần tục nè, mắt mũi tai này kia đó, thấy không? Làm theo đạo màu là bậc thừa hành theo chánh pháp. Tăng là người thừa hành theo chánh pháp, là ngọn cờ của Phật giáo, là tướng đạo của tín đồ. Tăng đó là cái ngọn cờ Phật giáo, như cái màu vàng hay của ngài, ngọn cờ của Phật giáo là hướng đạo của tín đồ. Tướng đạo là dẫn á, là cái người đi dẫn tín đồ mình, cái người tin theo đạo Phật để biết tu hành. Nếu không có tăng á thì Phật giáo không còn, bởi vì nếu không có người tu á thì Phật giáo đâu còn nữa, đâu có, mình đâu có thấy. Thật ra chúng ta phải tôn kính tăng. thứ tư là tôn kính đều học, và nói về tôn kính đều học hồi nãy đó. Đây nghĩa là hết lòng hành theo giới hạnh của mình đã tỏ trì, và chúng ta tôn kính đều học thì chúng ta phải hết lòng hành theo cái giới hạnh mình tỏ trì, rồi không cho phạm vào, nghĩa là luôn trông coi giới hạnh của mình, không cho phạm vào cái giới hạnh mình tỏ trì. Cũng như quý vị tỏ trì ngũ giới, tỏ trì bát quan trai giới, tỏ trì thập giới, là luôn luôn phải trông coi cái giới hạnh của mình, đừng cho nó phạm, đừng cho nó lỗi lầm, thấy không? Cũng như người đã bị mù một mắt rồi, cố giữ con mắt còn lại không cho đau. Cũng như cái người mà bị đuôi một con mắt rồi, thành ra còn có con mắt nha. À, người mà còn con mắt nó sợ lắm, sợ con mắt này nó đuôi nó lỡ cái đường. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta muốn giữ, muốn tôn trọng cái giới hạnh của mình, nó cũng như cái người đuôi một con mắt mà còn con mắt này họ gán giữ con mắt đó được cho đuôi nữa đó, thì chúng ta phải giữ giới hạnh như vậy thôi đó. Sợ nó mất cái con mắt nó nữa rồi làm sao, thì cái giới hạnh của chúng ta giữ, chúng ta phải giữ cho kỹ vậy. Cũng như lo lắng như cái người lo người mình còn con mắt là lo con mắt kia nó hư nữa, hiểu không? Đức Phật kêu mình lo giữ giới hạnh như thế vậy. Cái người mà bị mù một con mắt á, cố giữ con mắt còn lại không cho đau nữa. Cái đại ý nói là chúng ta phải rất cố gắng bài trừ những phiền não sân hận còn trong lòng, không dám dễ vui. Đó, Đức Phật dạy đi dạy lại là chúng ta phải bài trừ phiền não sân hận còn ở trong lòng, trong tâm này nè, không dám dễ vui. Hồi nãy nói quý vị dễ vui đó, dễ vui là quý vị á, tâm sân hận quý vị thả chơi cho sân hận luôn, tâm phiền não thả chơi phiền não luôn. Đức Phật thì kêu nó phải lấy cái không dễ vui là cái trí nhớ đó, thì mất cái tâm á, không được. Sân hận giờ cũng không phải, sân hận giờ hại mình đó, mà hại người ta nữa, thấy không? Quý vị phải nhớ cho đó là tôn kính cái điều học. Nếu mà quý vị tôn kính điều học Đức Phật thì đúng, quý vị phải bài trừ sân hận khỏi tâm, bài trừ phiền não ra khỏi tâm, quý vị phải không dễ vui. Không dễ vui tôi nhắc lại cả chục lần là khi cái gì phát sinh trong tâm, phải lấy cái trí là nhắc nhở tâm, phải suy nghĩ trước sau khi làm việc, khi làm cái chuyện đó hay nói cái chuyện đó, thấy không? Điều thứ năm, kính trọng thiền định. Và ta học thiền đó, thấy không? Chúng ta phải lo học thiền, phải kính trọng thiền định, tức là cố hành thiền không hề dám sao lãng. Chúng ta cố hành cái thiền, hành thiền không có sao lãng. Thiền là chúng ta định tâm lại, đừng để tâm nó phóng đáng đi đây đi đó. Thiền định là pháp giải tâm. Và cái thiền định là gì? Là cái pháp giải tâm. Chúng ta nghe nó thiền định là cái pháp giải cái tâm chúng ta này. Kềm chế tâm, không để cho tâm sao lãng phóng túng. Đó, thiền định là cái pháp giải tâm, là cái pháp để kềm chế tâm, không để cho tâm sao lãng phóng túng. Sao lãng phóng túng này tìm cho tâm nó chạy đi đây đi đó, thấy không? Bắt buộc tâm phải yên trụ. Đó, thiền định là vậy đó, bắt buộc cái tâm nó phải nó ở yên lại. Thành ra chúng ta mới niệm Phật là chúng ta làm cho cái tâm nó ở trong cái niệm Phật, phải không? Chúng ta đọc kinh điển là chúng ta để cái tâm ở trong cái đọc kinh điển đó, không cho nó đi. Hay chúng ta làm chuỗi niệm Phật, chúng ta tụng kinh là chúng ta cũng dạy cái tâm, kiềm chế cái tâm ở trong cái tụng kinh đó, nó để cho tâm nó yên trụ. Như vậy thiền định là vậy đó, quý vị nó muốn học thiền là vậy đó, đừng cho tâm sao lãng phóng túng, kèm cái tâm nó lại, dạy cái tâm cho nó yên trụ. Nhất là các bậc xuất gia đó, cái người mà đi tu á, thiền định đối với quý ngài không khác nào cá với nước. Quý vị nghe được câu đó, cái người xuất gia đi tu á với cái thiền định đó ví như con cá với nước. Hỏi quý vị, con cá mà không có nước nó chết không? Quý vị lấy nó ra khỏi nước nó chết rồi, phải không? Cái người đi tu đó là như cá với nước, là thiền định với người đi tu. Là người đi tu mà không thiền định á, như là con cá nó ra khỏi nước rồi. Quý vị hiểu được không? Như vậy người đi tu á với cái thiền định là cá với nước, có nước cá mới sống, thấy không? Thì cái người đi tu nó phải có thiền định mới là tu được chính chắn. Mà tâm người đi tu không có thiền định, không kềm chế được tâm, thì cũng như con cá nó ra khỏi nước nó chết rồi. Kinh giới ví như vậy, quý vị hiểu được không? Vì cá với nước không thể xa nhau, thì người tu sống chết gì cũng chỉ biết giữ lấy tâm mình thôi. Đó, kinh nói vì cá với nước nó không có thể xa nhau được, thì kinh nói người đi tu sống chết gì cũng biết giữ lấy cái tâm của mình thôi. Nhờ có thiền định là nó khan đi đến giải thoát niết bàn. Thì tu nhờ cái thiền định, nhờ tập thiền định đó, mà đi tới giải thoát niết bàn. Vì con cá ở trong nước nó mới sống được, Đó. Trong cái bộ kinh Visuddhimagga là thanh tịnh đạo, tiếp hạn là Visuddhimagga, dịch tiếng Việt là thanh tịnh đạo đó. Trong cái bộ kinh thanh tịnh đạo có dạy như vậy: trần cảnh ví như một thứ nhựa rất dẻo, rất dính. À, cái trần cảnh mình nè, cái trần cảnh là mình thấy hết cái cảnh của thế gian này, như cái chất nhựa dẻo dính. Mùa nắng nhựa ấy chảy ra dưới gốc cây, trông như miếng, trông như một miếng thảm nhung rất đẹp. Hồi xưa đó, trong cái rừng nó lớn lao lắm, vì hồi xưa người ta cũng định tốn cây đúng rừng, thành có nhiều cái cây nó có nhựa, nhựa nhiều lắm. Rồi cái trời nóng đó, nó chảy ra, cái nhựa cây đó, nó chảy ra dưới đất nè. Rồi cái nhựa thì nó có màu, hơi đỏ đỏ, hơi sậm sậm đó, rồi nó chảy ra dưới gốc cây đầy hết. Cái con khỉ đó nó đâu có biết, mà khỉ nó đâu có biết, nó lại nó thấy nhựa chảy, chảy chảy ra đầy, chảy trên cái gốc cây đầy, nó tưởng như tấm thảm luôn. Cho nên nó ngồi xuống, ngồi xuống là nhựa hồi xưa nó dính cái đất luôn, dính vậy đó. Sao nó ngồi xuống tưởng là tấm thảm đẹp, ngồi xuống dính rồi đó, nó biết sao, nó mới lấy hai cái tay nó chống lên để ra đó, tay chống xuống dính hai cái tay nữa là ngày còn nặng. À, dính cái đất rồi còn dính hai tay rồi, nó bây giờ không còn gì nữa, còn cái miệng, nó xuống miệng nó cắn dính luôn cái miệng luôn. Đó, hồi xưa vậy đó, bây giờ xưa trong rừng nó vậy đó, nó dính luôn ở trong cái miệng, nó dính luôn cái nhựa đó. Như vậy là cái bản đất ngồi xuống dính rồi, còn hai tay chống dính hai tay còn xuống cái miệng dính luôn. Nè, thành ra đó quý vị thấy nghe là nó như vậy đó. Nhưng mà cái này đó là muốn nhắc tức này đó để cho quý vị thấy cái con người còn hơn cái đó nữa. Con người cũng dính mắt như nhựa vậy đó. Đó, ta muốn nói là muốn dạy quý vị đó, không phải muốn nói quý vị nghe nghĩa thôi rồi chung kinh. Mà con người dính mắt là một cái nhựa nó còn dẻo hơn cái nhựa mà nói trong rừng đó nữa, dẻo hơn không biết bao nhiêu lần. Con người dính mắt vậy, nhựa đó là gì? Nhựa đó là trần dục. Dục là sự tham muốn, tham muốn cái việc trần thế này. Thì quý vị biết tham muốn đủ thứ hết á. Trong khi còn ở trong gia đình á, chưa có vợ có chồng nó sinh ra làm con trong gia đình á, thì thư thả ăn chơi nhá. Nếu mà cha mẹ có tiền nó còn ăn chơi sai hơn nữa. Còn cha mẹ không có tiền thì ăn chơi vừa vừa, thư thả lắm đó, đó trần dục à. Khi có vợ à, khi cha mẹ cưới vợ là bắt đầu dính rồi đó, dính vào cái chỗ ngồi đó rồi, cha mẹ đặt chỗ ngồi rồi. Có vợ có chồng rồi gả con thì để con lại cái chỗ ngồi đó là dính rồi, thấy không? Dính vô rồi cái ngồi đó đó, dính vào chỗ ngồi phải không? Có vợ có chồng dính rồi, như là con khỉ nó ngồi xuống dính cái đít rồi à. Đó là mới dính lần thứ nhất thôi. Còn khi sanh con ra đó à, là cũng như bị cột hai cái tay, dính hai cái tay rồi. Chỉ có những con khỉ cái này nó cởi hai tay đó à, mới có vợ là dính cái đít thôi. Mà khi mà có hai đứa con á, một đứa con này cũng như lấy con khỉ nó lấy tay nó chống lên thì dính hai cái tay luôn. Khi có tiền của còn dính hơn nhiều nữa, như dính hai cái cẳng luôn à, có tiền của con người dính hai cái cẳng luôn rồi, phải không? Còn người có quyền chức á, nếu mà có quyền chức cao sang, có quyền thế thì kia là dính nó không thể quậy rửa được, không thể mà cửa quậy gì được hết. Cũng như con khỉ nó mắc luôn cái miệng, thế nó còn xuống, cái người mà có quyền thế cũng dính hơn cái nữa, cái khỉ mắc rồi chỉ còn đợi chết mà thôi. À, cái người trần tục nó dính như vậy đó, đâu quý vị nghe cái tích ha, cho quý vị dễ hiểu. À, có vợ có chồng là cũng như cha mẹ đặt chỗ ngồi, ngồi đó đi, dính rồi, ngồi ngay đó dính à. Rồi khi sinh con ra à, dính rồi à, dính như hai cái tay rồi. À, rồi khi có tiền của thì dính hay tình cái cản luôn rồi. À, rồi khi có quyền thế đó, có quyền thế có người ta hộ vệ kia, dính luôn cái miệng luôn, hết nói luôn là trời tới chết rồi. Và thí dụ cho quý vị nghe dễ vậy. Thật ra đó thì tâm con người thiền bị mắc vào cái dòng tài tình danh lợi, bốn chữ tôi thường nói quý vị bài. Con người mắc vô trong cái tài tình danh lợi, tài là muốn tiền không, thấy không? Tham tiền. Rồi tình là tự thương, mắt trong cái sự thương, thương đủ thứ, rồi cái danh nó là muốn có danh giận, rồi muốn lợi là cái gì cũng phải mình có lợi thôi, người khác chết sống gì thôi kệ, khó mà gỡ ra được đó. Nhưng mà chỉ nếu chúng ta nhờ thiền định đó, đó lấy cái dạy tôn kính thiền định đó, chúng ta học thiền định nha, để trị cái tâm, để trị tâm là cái phương pháp trị tâm để cho chúng ta không còn phiền não, không còn sân hận. Nhờ cái thiền định đó, tâm của chúng ta không say mê trong trần cảnh, thấy không? Thành ra cái tôn kính thiền định là vậy đó quý vị nghe. Hồi xưa đó ở bên Ấn Độ, khi mà có một người mà quá giảng là người chết đó, người ta trước khi muốn đem đi quả táng, Ấn Độ thì ưa đem đi thiêu đem đốt và quả táng, người ta thì ưa đem đi chôn. Nhưng mà bên Ấn Độ trước khi mà làm cái lễ quả táng đó, người ta lấy chỉ đó buộc hai cái tay cái người chết đó, buộc vậy này. À, người chết là ta lấy cái tục lệ, ta lấy cái chỉ đó buộc hai cái tay, rồi lấy chỉ đó buộc hai cái chân, rồi lấy chỉ đó buộc cái vòng cổ này. À, người Ấn Độ rồi bây giờ nó cũng còn nữa đó, chứ phải hồi xưa. Nên là khi chết là cột hai cái tay lấy cái chỉ mà nó sợi chỉ á, lấy chỉ trắng đó, rồi cột hai cái chân rồi cột cái cổ. Người ta theo cái phong tục đó đó, người ta làm hoài. Nhưng mà có người cũng biết là cái gì vậy mà có người cũng làm theo không biết gì, nó tưởng đâu rồi chết thì phải cột tay cột chân cột cổ vậy thôi. Mà có nhiều người cũng nghĩ sao mà không được học hỏi, cũng nghĩ vậy. Nhưng mà có người đó, người ta biết. Thành ra lúc đó, thời lúc xưa đó, có một người đó đi hỏi ông Đại Đức Kala, hỏi về cái vụ mà tại sao người Ấn Độ chết mà cột tay cột chân cột cổ. Hồi xưa có một đại đức tên Kala giỏi lắm, thì có người tới để hỏi đại đức. Ngài đại đức Kala mới nói, mới chúng ta sanh con ra đó, con là cái dòng thắt cổ nè, con mình á là cái dòng thắt cổ đó, thành ra khi chết ta buộc cổ, tôi nhớ nè nè, có con á như cái dòng thắt cổ vậy đó, nè, vợ là cái dòng buộc chân, vợ là cũng như cái dòng buộc chân, của cải rồi dòng buộc tay. Người xưa muốn nhắc nhở người đời nữa nè, tới rồi đó đâu có đem con đi được, đâu đem vợ đi được, đâu có đem của cải đi được, nè, con là cái dòng thắt cổ, vợ cái dòng là thắt tay, còn của cải dòng buộc chân. Ta buộc chân để nhắc nhở cái người sống đó, dòm thấy phải như vậy đó. Ông Gia Kinh, ông Kala cũng cắt nghĩa cho nghe vậy. Vì lòng thương con á, nên không thể tu hành. Vì mình thương con, mình bỏ đi tu không được, giờ thắt cổ rồi. Thương con không để tu hành được, chỉ biết lo làm ăn để dư tiền sự nghiệp để lại cho con, nên cứ lo làm ăn để có tiền để lại cho con, nó thắt cổ rồi, cái đó là như thắt cổ vậy đó. Mà chính mình quên già quên chết, có nhiều người làm ăn tới quên già quên chết, không có tưởng, không có học tập gì hết trơn, không học đạo gì hết à, cứ lo cho con. Cũng vì thương vợ, chán lo bôn ba, nghĩa là để tìm danh vọng cho vợ, để hãnh diện với người đời, làm ông này bà nọ với người ta ha, hay là làm người nhà giàu sang, đi chiếc xe này không được, vợ đi thu xúc người ta phải kiếm chiếc xe mới, ví dụ đó. Nhưng mà quên hết cái tội lỗi mình đã làm, mà khi mình đã làm tội lỗi thì không ai chịu thế cho, thành ra đó cũng như là cái dòng buộc tay vợ đó. Cũng vì thương yêu vợ đó nên có chân mà cũng không thể dùng chân ấy mà chạy khỏi dòng linh hồn, có vợ chạy không khỏi linh hồn thì thương vợ, khi có cái chân mà chạy không khỏi ở đó, dính ở đó không có chạy khỏi, tình ta buộc chân đó. Nói vậy là ta làm cái gì đó. Cũng vì thương vợ thương con thương của cải nên tay bị bộ không thể lấy của mình đã có mà đem ra bố thí cho ai, dầu người ấy là quyến thuộc cũng dính như sợi dây buộc tay. Buộc tay là cũng như là mình thương vợ thương con có của buộc tay, có của là không có lấy cái của đó bố thí để giúp đỡ người nghèo đói khổ cực gì để hết á. Đó, thành ra khi chết là buộc tay lên, ta thấy bây giờ chết rồi nè, có lấy gì được đâu. Thời còn sống đó, không có tay nhưng không có tay vậy. Ta thí dụ buộc cái tay thì có tay nhưng không tay là không biết cầm đồng tiền, đồng xu gì cho ai hết trơn. Cả thân bằng quyến thuộc, cả người nghèo đói khổ cực gì không giúp ta. Cái gì nghe hiểu được cái đó không? Đó là buộc tay. Cái tục lệ như vậy đó, là dạy chúng ta gián tiếp, tức là không phải trực tiếp, dạy chúng ta gián tiếp là con người đến chết vẫn còn phải bị cột chặt vào ba mối. Đó, khi ta gián tiếp để chỉ chúng ta thấy là con người mình đã chết nè, vẫn còn bị cột chặt ở trong cái ba cái mối đó. À, thương con, mà có con như bị cột cổ, thương vợ, cái vợ như bị cột chân, thương của thì bị cột tai. Thành ra chết rồi ta cột vậy là ta chỉ cho mình, người tấm thấy là như vậy đó. Thật ra thì tâm người á, bao giờ cũng còn quyến luyến tiếp ba mối đó cho đến chết nên không giải thoát được. Vì tâm chúng ta quyến luyến tiếp mà ba mối đó, tiếp vợ, tiếp con, tiếp của, thành ra không có giải thoát được. Bài không phải giàu sang quyền chức đem hạnh phúc lại cho ta. Ở trên tài này không phải giàu sang hạnh phúc mà đem giàu sang quyền chức mà đem hạnh phúc cho mình. Bây giờ có một cái tức của một vị đại đức tên là Anuruddha, ngài đi tu, Anuruddha đó tên giờ đấy, để nói về cái pháp này để quý vị thấy cái gương lành của ngài Anuruddha. Ngài tu, ngài Anuruddha đó là dòng Thích Ca, ngài là bà con của Đức Phật đó, là em của Đức Phật đó. Mà khi vua cha của Đức Phật Ban Hà đó, Tịnh Thạng Vương Ban Hà bị Đức Phật đi tu rồi, đáng lẽ Đức Phật phải làm vua, thành ra mới giao cái quyền vua lại cho Anuruddha. Mà Anuruddha là dòng Thích Ca lên ngôi, đó là anh em vua, không phải người dân đó. Ngài lên ngôi được một thời gian á, sau ngài thấy cái sự làm vua này không phải quý bằng Đức Phật là vương trưởng ngài đó, thế ngài thì xin đi tu. À, thấy không? Cũng như Đức Phật bỏ ngôi vàng đi tu. À, thấy không? Vì nghe rồi quý báo. Khi ngài đi tu rồi đó thì ngài thích ở trong rừng ở dưới cội cây á, ngài không có thích ở chung trà với các thầy nhiều. Mà khi ngài ngồi dưới gốc cây, ngài tham thiền quán tưởng, ngài thấy được cái sự vô thường, khổ não vô ngã của thế gian này, thấy thế gian này không có thường trụ, thấy thế gian này toàn là khổ, thấy thế gian này không phải của ta mà riêng chất của ta. Ngài vui quá, cái ngài nói, khi mà ngồi thiền thấy hạnh phúc thay, hạnh phúc thay, ngài mừng quá, ngài nói. Mà thường thường ngài nói vậy đó, thì mấy thầy tỳ khưu khác nghe mới đi tàu đi bạch với Phật, nói mà thầy Anuruddha đó khoe khoang đắc quả. Bây giờ thường thường các vị thánh ngày vui trong đạo quá, ngày ra lên hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, thì cũng như là không muốn cho ta biết, nói ta đây đó quả vậy đó, đi bạch với Đức Phật vậy, nói như vậy đó. Nói nghe là ngày Anuruddha đó cứ khoe mình là bậc cao nhân, bậc thánh rồi, ngồi xuống hồi thế đứng lên hạnh phúc tay, hạnh phúc tay, cho nói vậy rồi. Đức Thế Tôn đó cho gọi ngài Anuruddha đến hỏi có phải vậy không. Người ta nói mỗi khi ngồi rồi đứng dậy thì cứ hạnh phúc tay, chúng ta hỏi ngài có phải không, ngài nói vậy không. Thì ngài Anuruddha bạch với Đức Phật, ngài đáp nó có. Đệ tử có nói như vậy. Đức Thế Tôn có hỏi vì sao ngươi lại nói câu ấy hoài mà cứ la lên nói hoài. Thì ngài đáp Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, khi đệ tử còn làm vua, mà ngài nói với Đức Phật à, khi đệ tử còn làm vua còn trị gì tại ngai vàng, có thành trì kiên cố, có ngự lâm quân canh từng cẩn mặt. Ngự lâm quân là quân mà theo bảo vệ vua, có ngự lâm quân canh từng cẩn mặt, nhưng đệ tử vẫn còn e dè lo sợ, có cả thức khắc. Mặc dòng thành trì kiên cố, ngự lâm quân canh từng cẩn mặt mà còn sợ người ta thích khách, bị sợ người ta mình vua ta lại cướp ngôi, ta lại giết người kia. Ngoài ra đệ tử còn sợ quân xâm lăng của các cường quốc đến chiếm lấy thành trì, mà còn sợ cái nước khác người ta đem quân đến mà để chiếm lấy đất nước. Ngày nay đệ tử xuất gia bỏ ngai vàng ở nơi rừng sâu hang thẳm, cội cây vắng vẻ, đệ tử vẫn thấy lòng mình tự tại an vui hạnh phúc, không sợ ai cướp của giật đồ, vì đệ tử thấy quả của sự không có của cải như vậy nên đệ tử hằng nói hạnh phúc thao. Hiểu được không? Bây giờ đi tu rồi cảm thấy nó không sợ ai giết, không có làm vua, nó không sợ ai thích khách, không còn cai quản đất nước, không sợ ai lại cướp giật thành trì gì nữa. Đệ tử cảm thấy nghĩa là không có của cải gì, không có ai giật gì, đệ tử thấy cái quả của sự tu hành này đó, nó có hạnh phúc đó, đệ tử mới thốt hạnh phúc tài muốn tài. Như vậy thấy được không? Họ thấy một người đi tu mà ta thưa rằng sự tích này đó cho chúng ta thấy rằng của cải quyền chức không đem lại sự an vui thật sự. Thấy không? Bởi vì có của cải lo mắt nè, có quyền chức sợ ta cướp quyền chức này người ta hại nè. Ha? Bây giờ cái của cải với quyền chức nó không có đem lại sự an vui thật sự, mà thường tạo ra lo âu sầu kinh sợ. Nó làm cho chúng ta lo âu kinh sợ. An vui hạnh phúc thật sự là không có gì cả. Không có gì cả mà là an vui. Vì người không có gì thì không lo sợ mất gì cả. Quý vị nghe được không? Quý vị không có cái gì thì quý vị sợ cũng không sợ lo mất. Có chiếc cà rá học xà, đeo cũng sợ nó rớt. Không biết thì thở nó nhận kỹ, không rớt của ta. Đeo cũng coi chừng. Có chiếc xe mới đi sợ chứ cũng được, thắt kiên ở đây cũng được. Nó đụng nó cả chiếc xe mới rồi đi. Thấy không? Có cái nhà đi coi cái thảm này sao dơ quá. Nó giặt, giấc kia nó bộ ai làm gì đứt ruột phải đi thở hồi để giá đó, đủ thứ hết trơn. Bởi vì kinh nói là nếu không có gì hết thì an vui, mà có nhiều chừng nào là khổ dài dài chừng này, có ít thì khổ ít, có nhiều thì khổ nhiều. Thấy không quý vị nghe đó, ông vua mà ông nói đó, ông có ngự lâm quân nghĩa là canh chừng, có thành trì kiên cố mà ông sợ ta thích khách quá. Bây giờ ông bỏ ngay vàng đi tu ra Phật, ông nói ngồi dưới cây dám không ai làm gì hết trơn, vui quá hạnh phúc quá, không có ông e không lo sợ gì hết. Vì nghe thấy không nè, bây giờ thành ra kinh nói à, người mà không có gì á thì không lo sợ mất cái gì á. Vì nghe câu dễ à, vì làm được không? Tôi cũng chưa làm được cái đó nữa, nói thật là làm được nhưng mà không phải được quá. Cái đề thứ sáu là tôn kính sự không dễ vui. Đó, bây giờ nói về tôn kính cái sự không dễ vui đó, quý vị nhớ cái dễ vui nó quan trọng lắm. Bây giờ kinh pháp dạy ông chư thiên á, câu với Phật á, bạch với Phật nó có bảy điều đó, mà các thầy tỳ khưu mà làm theo là không có sợ có tai hại. Bây giờ nói tới cái điều thứ sáu là sự tôn kính không dễ vui. Không dễ vui đó, ý nói không phung phí thì giờ quý báu của mình mà làm những điều vô ích. Đó, không dễ vui là đừng có phung phí cái thì giờ quý báu mà làm những việc vô ích. Quý vị làm những việc vô ích, làm tầm bậy tầm bạ này kia, suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, đó là quý vị dễ vui. Quý vị phung phí thì giờ quý báu rồi, thấy không? Sự không dễ vui ấy có hai phần. Nói về cái không dễ vui nó chia làm hai phần. Ha, quý vị nghe cho kỹ, có hai phần của cái sự không dễ vui. Một, không dễ vui bậc thấp. Mình không dễ vui cái bậc thấp đó. Hai là không dễ vui bậc cao. Mình không dễ vui á, có một đều, mình không dễ vui thường là bậc thấp. Mà mình không dễ vui hơn nữa có cái bậc cao hơn nữa. Sự không dễ vui bậc thấp á, có ba trường hợp. Có ba trường hợp trong cái sự không dễ vui bậc thấp đó. Một, không dễ vui trong sự diệt trừ tội lỗi do thân nghiệp và làm thêm các việc thiện. Đó là thân đó, không dễ vui cái thân. Là không dễ vui trong sự diệt trừ tội lỗi do thân nghiệp. Ha, mình phải lo diệt trừ thân nghiệp, đừng có dễ vui. Ha, đừng có dễ vui mà không lo diệt trừ thân nghiệp và làm theo các việc thiện. Mình không chỉ diệt trừ cái tội lỗi do thân nghiệp, do thân làm, mà mình còn làm thêm cái việc thiện. Ha, là thân. Hai, không dễ vui diệt trừ tội lỗi do khẩu nghiệp. À, mình không dễ vui à, mình không dễ vui mà diệt trừ cái tội lỗi do khẩu nghiệp. Mình phải lo diệt trừ khẩu nghiệp, không có dễ vui mà không diệt trừ cái do khẩu nghiệp. Và cố nói việc lành. À, không phải chỉ diệt trừ khẩu nghiệp thôi mà còn cố nói cái việc lành. Nói cái gì phải nói việc lành, đó là khẩu đó. Thế thân thì phải diệt trừ cái thân nghiệp mà lo làm thêm cái việc thiện. Còn cái miệng nó cũng vậy, diệt trừ cái khẩu nghiệp rồi đừng có nói ác, nhưng mà còn làm thêm, nói thêm cái việc lành, là nói đạo, nhắc tu hành kia. Ba, không dễ vui trong sự nghĩ ác, suy nghĩ ác. Không dễ vui trong cái sự suy nghĩ ác, nghĩa là không dám suy nghĩ ác. Đừng có dễ vui trong cái sự suy nghĩ ác đó. Và cố dạy tâm suy nghĩ việc lành. À, chẳng những mà không dễ vui trong cái sự suy nghĩ ác rồi đó, còn dạy cái tâm suy nghĩ cái việc lành nữa. Như là thân khẩu ý, để tôi thường nhắc quý vị nói, bây giờ quý vị nói pháp đi, nói pháp lợi, cuối cùng quý vị phải tu đó là cái thân khẩu ý đó, cái đầu tiên đó, phải không? Đó, là ba điều. Cái đó là không nói về cái sự không dễ vui ở trong cái trường hợp thấp thôi ha. Bây giờ nói cái không dễ như sự không dễ vui cái bậc cao cũng có ba trường hợp vậy đó. Bây giờ nói cái bậc cao hơn nữa, cao hơn hồi nãy nữa. Một, không dễ vui trong sự quan sát gìn giữ tâm. Bao giờ chúng ta cũng phải quan sát gìn giữ cái tâm này nè. Không dễ vui trong cái sự quan sát gìn giữ tâm là chúng ta bao giờ cũng phải quan sát tâm. Không cho tâm tham mến theo trần tục. Đừng cho cái tâm nó tham mến theo cái trần tục. Trong khi có cơ hội gần trần tục, như là chúng ta có tiền của, chúng ta phải biết đem ra bố thí. Đừng có tham mến trong cái trần tục mà không biết bố thí. Trong khi có cơ hội gần trần tục, có cơ hội gần trần tục, trong tay chúng ta nắm có tiền rồi để gần trần tục rồi, mà chúng ta không biết đem ra bố thí và chúng ta dễ vui lắm. Quý vị hiểu nói sao một cái vậy thôi. Thành ra cái dạy là không dễ vui trong sự quan sát gìn giữ tâm, gìn giữ cái tâm này, không cho cái tâm tham mến theo trần tục. Điều thứ hai, không dễ vui để tâm si mê giải thoát hay giải đãi chúng chúng, không nên để cái tâm si mê nhé. Nghĩa là tâm mình bao giờ cũng phải thức tỉnh, không có si mê giải đãi chúng chúng, là cái tâm cứ suy nghĩ bậy bạ chúng chúng này, tâm chạy đi chạy đó là một cái điều thứ nhất nói tham, cái này nói si. Điều thứ ba, không dễ vui để tâm sân hận trong khi gặp phải trường hợp sân hận. Đó là sân rồi đó, tham sân si đó, thấy không? Không dễ vui để tâm sân hận. Khi mà tâm nó phát sân hận, chúng ta phải dập tắt nó, chúng ta phải biết lấy cái trí nhớ là nhắc nhở nó không nên sân hận gì. Trong khi gặp phải trường hợp sân hận, tại sao mới gặp phải trường hợp sân hận? Thí dụ người ta nói một điều gì chúng ta sân hận, cái đó trường hợp cái sân hận là bởi vì ta nói quấy thiệt. Người chồng cũng vậy, người vợ cũng vậy, người bạn, bà con, ta nói một cái lời gì đụng chạm đến ta mà người ta nói quấy cho mình thiệt á, mà mình không có trật đâu, mình đúng rồi mà ta nói ngược lại đó, cái đó là trường hợp có thể sân hận. Nhưng mà chúng ta không dễ vui để tâm sân hận mà chúng ta nhắc nhở thôi, người ta nói vậy thôi bỏ đi, hiểu không quý vị? Cái trường hợp mình có thể sân hận á, có thể nó giận được bởi vì người ta nói quấy cho mình á, nhưng mình bỏ. Thành ra đó, đây là tham sân si là cao hơn nữa. Đó, cái trường hợp mà không dễ vui đó là cái hạng bậc thấp đó là có ba đều, là nói về thân khẩu ý, quý vị nhớ hồi nãy đó. Rồi cái hạng cao đó có ba đều, nói về tham sân si, nói về tâm, hiểu không? Tham sân si nói về tâm. Đó. Người biết tôn trọng những điều kể trên gọi là người biết tôn trọng sự không dễ vui. Và nếu quý vị biết tôn trọng cái những cái điều mà nói trên đó là quý vị không có dễ vui đó. Như vậy một cái nói về thân khẩu ý là nói về cái hạng thấp, cái nói về tham sân si nó hạng cao. Tại sao vậy? Vì thân khẩu ý đó quý vị như nhớ là quý vị làm ra phải không? Cái thân quý vị làm ta thấy nè, cái lời nói quý vị nói ra ta nghe được mà, cũng như ta thấy vậy đó, ta nghe được mà. Nghĩa là thân khẩu là cái ý quý vị suy nghĩ, còn cái tham sân si nó lại trong tâm quý vị, phải không? Đó, thành ra đó, cái bậc cao đó là cái tham, nói về tham sân si. Thành ra tôi thường nhắc nhở quý vị là bây giờ một vị pháp sư đó, một người trí thức đó mà có nói Phật pháp, nói thao thao lược lược, nói danh qua, nói cái gì cho quý vị nghe mê, nghe hay cái gì đi nữa, cuối cùng rồi đó, ở trong sáu điều này là thân khẩu ý, là tham sân si đó. Quý vị nhớ đi, cái tội lỗi hay là cái phước quý vị có hay là không có đó là thân khẩu ý nè, là tham sân si. Thành ra tôi nhắc với quý vị nghe, pháp gì đi nữa quý vị tin đi, pháp gì nói gì chung quy cũng cái ý nghĩa chỉ quý vị phải lo tu thân khẩu ý, tu cái tham sân si này. Thành ra thân khẩu ý đó Đức Phật cho là nó là ba cái nghiệp đó, tam nghiệp, nghiệp do thân làm, nghiệp do khẩu làm, nghiệp do ý làm. Thành ra cái tam nghiệp đó là quan trọng nhất. Rồi còn cái tham sân si á, chân kinh nó Đức Phật cho là tam độc, độc rồi. Đức Phật nói quý vị có lòng tham là quý vị có cái chất độc ở trong mình. Quý vị có lòng sân hận là quý vị có chất độc trên mình, trong mình. Quý vị có lòng si mê là quý vị có chất độc trong mình. Như vậy đó, tham nghiệp tam độc đó là chúng ta phải biết sợ, quan trọng lắm, nhớ cái đó. Đó là điều thứ sáu để nói đó, nó là không dễ vui đó, tôn kính không dễ vui. Điều thứ bảy là sự tôn trọng sự tiếp đãi, đó, tôn kính cái sự tiếp đãi, tôn trọng cái sự tiếp đãi. Cái điều thứ bảy, sự tiếp đãi này thuộc về phép xã giao lịch sự ở đời. Cái tiếp đãi này đó, tôn kính nói cái đó là phép xã giao lịch sự ở đời thôi. Pháp này chia ra làm hai phần đó. Cái sự tiếp đãi đó thì cũng chia làm hai phần. Một, tiếp đãi bằng tiền tài, nghĩa là khi có khách đến nhà, chúng ta tiếp bằng những bữa cơm, nước, chuyện trò thân mật, vui vẻ, không tỏ vẻ bực mình. Và tiếp đãi bằng tiền tài là khi có khách đến nhà, có bà con thân bằng quyến thuộc bạn bè tới, chúng ta tiếp đãi bằng những bữa cơm, nước, những chuyện trò thân mật, vui vẻ, không tỏ vẻ bực mình, không có bực mình nên ta lợi, làm cho mình bực. Đó, cái đó là chuyện xã giao lịch sự ở đời, cái tiếp đãi thứ nhất. Tiếp đãi thứ hai là sự tiếp đãi bằng pháp, nghĩa là trong trường hợp thuận tiện cho chúng ta có thể khuyên người bỏ giữ về lành, hoặc dạy bảo quyến thuộc gắng lo trì giới tu hành. Sự tiếp đãi này được lợi là chúng ta chết được sự thương mến như mọi người, có nhiều bạn lành, sau khi chết được sanh về cõi trời, kiếp vị lai có nhiều quyến thuộc, và khi đi làm đường có khách bậc trí thức nhắc nhở. Sự tiếp đãi thứ hai là tiếp đãi bằng pháp, chúng ta gặp bạn bè thân bằng quyến thuộc đến, chúng ta coi cái thuận tiện thì nói pháp khuyên người ta bỏ giữ về lành, hoặc khuyên người ta tu hành trì giới, và cái đó tiếp đãi bằng pháp. Sự tiếp đãi đó là có lợi lắm, Đức Phật nói là chúng ta sẽ có nhiều người thương mến vì chúng ta dạy cho làm lành mà. Rồi khi chết á, Đức Phật nói xong về cõi trời mà cái kiếp vị lai nó có quyến thuộc nhiều nữa. Mà khi đi làm đường á, có người ta nhắc nhở, vì chúng ta thường nhắc nhở người khác, quý vị nghe cho kỹ, chúng ta thường nhắc nhở người khác khi chúng ta đi làm đường là có người nhắc nhở cái thước như vậy đó, thấy không? Không cho đi làm đường. Cái sự tôn kính bảy điều mà kể trên đó là có hạnh phúc đó, thì tôn kính mới có 10 hạnh phúc mà quý vị thực hành cái sự tôn kính 10 điều ở trên. Một, đại phước cho mình, và quý vị được đại phước, phước lớn đó. Rồi thứ hai là người có giới đức, là người hành theo thiện pháp. Điều thứ ba là nguyên nhân làm cho nhiều người kính mến. Điều thứ tư là người không có sự hối hận trong tâm. Điều thứ năm là người đã chuẩn bị vật thực về ngày vị lai. Điều thứ sáu là nguyên nhân sinh ra sự an vui. Điều thứ bảy là người biết ngăn ngừa, không bị việc ác xâm chiếm vào lòng và không sanh vào ác đạo. Điều thứ tám là người thỏa thích trong sự an lạc. Điều thứ chín là người chắc chắn đã sanh vào cõi trời. Điều thứ mười là nhân khiến cho được sanh vào gia đình quý phái. Như vậy nếu chúng ta hành theo bảy điều tôn kính không dễ vui ở trên đó mà một vị chư thiên là bậc chí Phật á, thì chúng ta tránh xa được mọi việc tai hại, để chúng ta được những người đều hạnh phúc như nói vậy đó. Cái bài pháp này đó không phải dễ đâu, quý vị phải biết nó là bài pháp này rất quý, và phải gán để mà lo thực hành theo cái lời giáo huấn của Đức Phật. Tôi thấy quý vị nghĩa là như vậy nó cũng là đầy đủ cho quý vị hiểu biết những con đường nào tránh, con đường nào tà. Quý vị cũng lớn tuổi rồi, quý vị nghe phải suy nghĩ, đừng có nghe mà tin liền, suy nghĩ đi coi coi Đức Phật dạy như vậy có đúng như vậy thật không nha. Chúng ta phải biết những cái đó, vì Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta phải nghe rồi tin liền đâu. Đức Phật hằng dạy chúng ta phải suy nghĩ, sau khi nghe phải suy nghĩ coi như vậy đó có đúng hay là không đúng. Thành ra đó, trong những cái kinh điển đó thường dạy chúng ta